là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng từ 17 giờ đến 17 giờ 30 phút hàng ngày trên tần số 92,1 MHz. Chương trình hôm nay có những tin chính sau.
Đoàn công tác của tỉnh Vân Nam Trung Quốc thăm và làm việc tại tỉnh Yên Bái.
Huyện Văn Chấn huy động hơn 500 tỷ đồng thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới.
Các đại lý bán vé xổ số cần cảnh giác với trò lừa đảo chiếm đoạt thông qua các hình thức trúng thưởng. Cuối chương trình là thông tin thời sự quốc tế và thể thao, bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 13 tháng 11, công ty trách nhiệm hữu hạn FM Trà Đình và công ty Tấm lợp Đông Anh tổ chức lễ trao tặng nhà tình nghĩa cho hộ nghèo huyện Yên Bình. Tới dự có đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Hai hộ gia đình chính sách nghèo được tặng nhà là anh Nguyễn Văn Quang ở thôn 1 và bà Lê Thị Tuyên thôn 4 xã Văn Lãng huyện Yên Bình. Hai ngôi nhà được xây dựng bằng nguồn huy động đóng góp của công ty trách nhiệm hữu hạn FM Trà Đình và công ty Tấm lợp Đông Anh Hà Nội. Mỗi căn có diện tích 40 m2, trị giá gần 150 triệu đồng, được doanh nghiệp xây dựng hoàn toàn bằng vật liệu mới, có thời gian thi công nhanh hơn so với vật liệu truyền thống, đảm bảo tính thẩm mỹ vững chắc. Ngoài ra, mỗi gia đình còn được doanh nghiệp trao tặng các trang thiết bị như TV, kệ, bàn ghế, giường tủ. Trước đó, đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đã có buổi tiếp xã giao đại diện lãnh đạo công ty trách nhiệm hữu hạn FM Trà Đình và công ty Tấm lợp Đông. Tại đây, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Nguyễn Chiến Thắng đã ghi nhận, đồng thời đánh giá cao sự đóng góp của hai công ty, nhất là cá nhân ông Lê Văn Nghĩa, Tổng giám đốc công ty Tấm lợp Đông Anh trong việc giúp đỡ tỉnh Yên Bái khắc phục hậu quả bão lũ trong những năm vừa qua. Đồng thời mong muốn doanh nghiệp tìm hiểu môi trường đầu tư kinh doanh tại Yên Bái và tỉnh sẽ có nhiều chính sách hỗ trợ thu hút để doanh nghiệp yên tâm khi đầu tư vào địa bàn.
Triển khai chương trình ghi nhớ hợp tác hữu nghị giữa tỉnh Yên Bái, Việt Nam và tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, sáng 13 tháng 11, đoàn công tác của tỉnh Vân Nam, Trung Quốc do đồng chí Lý Mã Lâm, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Vân Nam, Trung Quốc làm trưởng đoàn đã tới thăm và làm việc tại tỉnh Yên Bái. Tiếp và làm việc với đoàn về phía tỉnh Yên Bái có đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại buổi tiếp, thay mặt lãnh đạo tỉnh Yên Bái, đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trân trọng cảm ơn đồng chí Lý Mã Lâm, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Vân Nam và đoàn công tác tới thăm và làm việc tại Yên Bái. Đồng chí nhấn mạnh, năm 2019 là năm đánh dấu mốc quan trọng trong quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai tỉnh Yên Bái, Vân Nam với nhiều hoạt động hợp tác thiết thực hiệu quả. Đặc biệt là việc triển khai chương trình Hành trình Ánh sáng vào năm 2020 được thực hiện tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái. Đây là hoạt động đánh dấu bước hợp tác đầu tiên giữa hai tỉnh trong lĩnh vực y tế. Theo đó, chương trình sẽ phẫu thuật thay thủy tinh thể miễn phí cho 50 đến 100 người bệnh của tỉnh Yên Bái, với sự tham gia của các chuyên gia, y bác sĩ đầu ngành chuyên khoa mắt của tỉnh Vân Nam và sự hỗ trợ về chuyên môn trang thiết bị của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái. Để triển khai hoạt động Hành trình Ánh sáng đạt hiệu quả, đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh mong muốn tỉnh Vân Nam cử các chuyên gia, y bác sĩ có chuyên môn giỏi, nhiều kinh nghiệm sang tỉnh Yên Bái để thực hiện. Tỉnh Yên Bái sẽ chuẩn bị các trang thiết bị đầy đủ cho đoàn chuyên gia y tế Vân Nam trong thời gian triển khai hoạt động tại tỉnh, đồng thời giao cho Sở Y tế và Sở Ngoại vụ Yên Bái phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan của tỉnh Vân Nam chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai chương trình này. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái cũng bày tỏ mong muốn thời gian tới hai tỉnh sẽ có trao đổi hợp tác trong các lĩnh vực khác như tim mạch, dưỡng sinh, phục hồi chức năng, y học cổ truyền nhằm nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ y tế tỉnh Yên Bái đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của người dân, đồng thời tăng cường tình hữu nghị đoàn kết giữa hai nước Việt Nam-Trung Quốc. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lý Mã Lâm, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Vân Nam Trung Quốc cảm ơn sự đón tiếp thịnh tình của tỉnh Yên Bái đối với đoàn công tác. Đồng chí cho biết, chuyến thăm lần này, đoàn Vân Nam mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác về y tế giữa Vân Nam với các tỉnh của Việt Nam trong hoạt động Hành trình Ánh sáng và sẽ luôn hợp tác trong khuôn khổ hành lang kinh tế Côn Minh Trung Quốc. Đồng chí Phó Tỉnh trưởng tỉnh Vân Nam cũng hy vọng năm 2020, hoạt động Hành trình Ánh sáng sẽ được thực hiện hiệu quả, góp phần nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ y bác sĩ của hai tỉnh, từ đó thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai tỉnh nói riêng và hai nước nói chung. Ngay sau buổi làm việc, đoàn công tác của tỉnh Vân Nam Trung Quốc đã tham quan, khảo sát cơ sở vật chất tại khoa mắt, khoa gây mê phẫu thuật, khoa chẩn đoán hình ảnh và khoa khám bệnh của Bệnh viện Đa khoa tỉnh.
Với tinh thần khẩn trương nghiêm túc trách nhiệm cao, cuộc diễn tập khu vực thủ huyện Lục Yên năm 2019 đã hoàn thành nội dung chương trình theo kế hoạch đề ra, được Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh Yên Bái đánh giá đạt kết quả xuất sắc. Trên cơ sở ý định của cuộc diễn tập, thành phần khung diễn tập cấp huyện và xã Khai Trung đã tích cực nghiên cứu, nắm chắc nội dung, vận dụng linh hoạt lý luận vào xử lý tình huống, gắn với từng giai đoạn, trạng thái quốc phòng và trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Các ý kiến thảo luận đã tập trung vào những nội dung trọng tâm, trọng điểm gắn với chức năng nhiệm vụ và tình hình thực tế địa phương, đặc biệt là nhiều tình huống trực tiếp của ban chỉ đạo và đạo diễn được tổ chức xử lý hiệu quả. Phần thực binh A2 với tình huống giả định đã sát với những điều kiện thực tiễn địa phương. Các lực lượng tham gia thực binh đã phối hợp hiệp đồng chặt chẽ, xử lý linh hoạt, sáng tạo và đảm bảo an toàn tuyệt đối. Cuộc diễn tập khu vùng thủ huyện Lục Yên đảm bảo an toàn tuyệt đối về mọi mặt được ban chỉ đạo diễn tập tỉnh đánh giá đạt kết quả xuất sắc. Thông qua diễn tập đã bồi dưỡng, nâng cao trình độ của đội ngũ cán bộ các cấp huyện Lục Yên, khả năng tham mưu của các ban ngành đoàn thể và trình độ sẵn sàng chiến đấu, tổ chức chỉ huy hiệp đồng giữa các lực lượng ở các trạng thái về quốc phòng. Đồng thời là cơ sở để huyện tiếp tục nghiên cứu, rút kinh nghiệm lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ gắn phát triển kinh tế văn hóa xã hội với quốc phòng an ninh, hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020 và kịp thời điều chỉnh bổ sung kế hoạch, phương án tác chiến đảm bảo cho huấn luyện sẵn sàng chiến đấu khi có tình huống xảy ra. Nhân dịp này, Ủy ban dân tỉnh đã tặng bằng khen cho 4 tập thể, 8 cá nhân. Công an tỉnh khen thưởng cho 2 tập thể, 6 cá nhân. Ủy ban dân huyện Lục Yên khen thưởng cho 12 tập thể, 58 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2019.
Sau 10 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, huyện Văn Chấn đã huy động được trên 522 tỷ đồng, trong đó vốn lồng ghép và huy động nhân dân đóng góp trên 250 tỷ đồng. Ngoài ra, nhân dân còn hiến trên 10 hectare đất, 8.000 cây cối và trên 130.000 ngày công lao động. Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, đặc biệt là sự đồng thuận ủng hộ của nhân dân, đến nay huyện Văn Chấn đã có 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới, qua đó đã góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn và nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người dân. Trong giai đoạn 2020-2025, huyện Văn Chấn phấn đấu có thêm 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Để thực hiện mục tiêu này, huyện Văn Chấn tiếp tục thực hiện các cơ chế chính sách hỗ trợ để hoàn thành các tiêu chí, khuyến khích phát triển kinh tế trang trại, hợp tác xã, hỗ trợ sản xuất hàng hóa, phát triển theo chuỗi giá trị, thực hiện các giải pháp giảm nghèo gắn với chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.
Do ảnh hưởng của bệnh tả lợn châu Phi, nên đến thời điểm này giá thịt lợn hơi trên địa bàn đã tăng lên 75.000 đồng một kg. Đây là mức cao kỷ lục từ trước đến nay.
Giá thịt lợn hơi tăng nhanh kéo theo giá thịt lợn bán lẻ tại các chợ cũng tăng mạnh. Chỉ trong vòng một tuần, giá lợn hơi đã tăng từ 3 đến 5 ngàn đồng một kg do nguồn cung thiếu. Tình trạng giá lợn leo thang tại tỉnh Yên Bái cũng là tình trạng chung đang diễn ra trên cả nước. Từ nay đến Tết Nguyên đán, nhu cầu sử dụng thịt lợn của người dân tiếp tục tăng, trong khi việc tái đàn của người dân còn chậm do thiếu vốn, thiếu giống và do ảnh hưởng của dịch bệnh. Vì vậy, giá thịt lợn hơi vẫn có xu hướng tăng. Để đảm bảo cân đối cung cầu các mặt hàng thiết yếu bình ổn thị trường hàng hóa dịp cuối năm 2019 và dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Ngày 21 tháng 10, Bộ Công Thương đã ban hành chỉ thị 12, trong đó có nhiều nội dung liên quan đến bình ổn thị trường mặt hàng thịt lợn. Tỉnh Yên Bái cũng đang triển khai nhiều giải pháp để bình ổn thị trường, trong đó tập trung tái cơ cấu ngành chăn nuôi, khuyến khích nhân dân sử dụng các nguồn thịt thay thế như gia cầm, trâu, bò, dê, cá.
Thưa quý vị và các bạn, trường Trung học cơ sở thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình là đơn vị có tỷ lệ đạt học sinh giỏi các cấp đứng top đầu trong toàn tỉnh. Tại kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh năm học vừa qua, nhà trường có 142 học sinh đạt giải, trong đó cấp tỉnh có 30 giải, cấp huyện 112 giải. Hướng tới kỷ niệm 37 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ghi nhận sau. Năm học 2019-2020, trường Trung học cơ sở thị trấn Yên Bình có trên 780 học sinh ở 20 lớp. Thiết thực chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, trường Trung học cơ sở thị trấn Yên Bình đã phát động phong trào thi đua dạy tốt gắn với tổ chức hội giảng để các giáo viên thể hiện năng lực chuyên môn, giao lưu trao đổi kinh nghiệm trong giảng dạy. Các hoạt động văn nghệ, giao lưu thể dục thể thao được cán bộ, giáo viên và học sinh hưởng ứng tích cực. Bên cạnh đó, nhà trường còn chú trọng giáo dục truyền thống, tôn sư trọng đạo cho toàn bộ học sinh qua các buổi sinh hoạt, tổ chức các đợt thi đua học sinh chuyên cần học tập, tác phong mẫu mực và hoa điểm tốt với chủ đề điểm 10 dương thầy cô. Nhờ đó các em luôn ý thức thực hiện các nội quy của trường, nỗ lực phấn đấu đạt thành tích cao ở nhiều môn học. Em Nguyễn Thị Linh, học sinh lớp 9 trường Trung học cơ sở thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình phấn khởi nói.
Để chuẩn bị cho các hoạt động vào ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 thì bọn cháu đã có những cái hoạt động văn hóa văn nghệ thể dục thể thao và các hoạt động học tập như là thi đua giành hoa điểm 9, hoa điểm 10 để dành tặng những thành cô để dành tặng cho thầy cô vào ngày 20 tháng 11 ạ. Bên cạnh đó thì cũng có những cái hoạt động văn hóa văn nghệ thể dục thể thao như là thi nhảy 9 bước, thi nhảy thi võ cổ truyền cho tất cả các chi đội ạ, và cũng tập luyện các tiết mục văn hóa văn nghệ để trình diễn trong ngày 20 tháng 11 ạ.
Cô giáo Trần Thị Huệ, trường Trung học cơ sở thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình cho biết.
thì tôi cũng đã phát động các phong trào thi đua tới các em học sinh trong toàn liên đội về các phong trào thi đua như về văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, về học tập thì chúng tôi cũng phát động với các em học sinh về thi đua ngày học tốt, tuần học tốt và tháng học tốt, và cũng cá nhân các em học sinh thì thi đua giành được hoa điểm 9, điểm 10 dành tặng các thầy các cô. Còn về các hoạt động bề nổi của trong liên đội thì chúng tôi cũng xây dựng một kế hoạch, đó là thi đua về điệu nhảy dance sport trên nền nhạc quay và võ cổ truyền đối với tất cả các em học sinh trong toàn liên đội. Ngoài ra thì chúng tôi cũng phát động tới tất cả các em học sinh của các chi đội là tham gia về góc thư viện trong tại lớp học của mình.
Ngay từ đầu năm học, nhà trường đã phát động phong trào thi đua tới toàn thể đội ngũ cán bộ, giáo viên và học sinh ở tất cả các khối. Qua phong trào thi đua dạy tốt, 100% cán bộ giáo viên tích cực trau dồi phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng sư phạm, đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng phù hợp với từng đối tượng học sinh. Nhờ đó học sinh đã tiếp thu tốt hơn. Đặc biệt, nhà trường đã xây dựng đội ngũ giáo viên giỏi toàn diện, phân công chuyên môn phù hợp với năng lực của từng người, ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học, tích cực đổi mới cách dạy, cách học theo hướng phát huy tính tích cực của học sinh, giúp học sinh có phương pháp tự học hiệu quả, chất lượng học sinh mũi nhọn được nâng cao. Đến nay, trường Trung học cơ sở thị trấn Yên Bình đã có trên 250 học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp huyện, 86 học sinh đạt học sinh giỏi cấp tỉnh, 2 giải cấp quốc gia. Tỷ lệ học sinh chuyển lớp và chuyển cấp đạt 100% trở lên. Tỷ lệ học sinh thi đỗ vào trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành luôn đứng top đầu của tỉnh. Năm học 2019-2020, nhà trường có 122 học sinh giỏi cấp huyện và đang chuẩn bị thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Cô giáo Bùi Thị Kim Thoa, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình cho biết:
Chúng tôi đã phát động các cái phong trào thi đua, thi giáo viên giảng dạy trên các cái bảng tương tác. Thì trong thời gian vừa qua thì các tổ, các cá nhân cũng đã tiến hành thực hiện, và về phía chuyên môn cũng đã tổ chức các cái cho các giáo viên tham gia hội thi. Hai nữa là đối với mỗi giáo viên thì chúng tôi cũng đã có các cái kế hoạch thì chỉ đạo là các đồng chí giáo viên tự thi đua trong công tác giảng dạy của mình các cái giờ dạy tốt, và đặc biệt là tham gia cái bồi dưỡng học sinh giỏi, đạt được cái kết quả cao trong cái kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện và tiến tới để lựa chọn các em học sinh tham gia thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Thế còn đối với các tổ chức đoàn thể thì trong đó đặc biệt là đội thiếu niên và đoàn thanh niên thì các em cũng đã yêu cầu các đồng chí là xây dựng kế hoạch riêng cho các cái tổ chức của mình, phát động tới các tập thể lớp, các em học sinh, các cái phong trào thi đua. Và đặc biệt năm nay chúng tôi được giao xây dựng cái thư viện tiên tiến, thì phối hợp với thư viện để xây dựng các cái góc thư viện ở trong lớp học của mình để cho các em học sinh có thể là tham gia các cái giờ đọc và các cái buổi đọc, nâng cao cái phát triển cái văn hóa đọc trong nhà trường.
Với các hoạt động phong phú thiết thực chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, trường Trung học cơ sở thị trấn Yên Bình đã khơi dậy đạo lý tôn sư trọng đạo của học sinh, qua đó góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo của huyện, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện sự nghiệp phát triển giáo dục đào tạo trong thời kỳ mới.
10 tháng qua, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Yên Bái đã tiếp nhận trên 2.200 hồ sơ của người lao động yêu cầu hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp. Trong đó có 268 người mới, chi trả bảo hiểm thất nghiệp hàng tháng cho trên 2.000 lao động đủ điều kiện, với tổng số tiền chi trả bảo hiểm thất nghiệp gần 20 tỷ đồng, tăng trên 55% so với cùng kỳ năm 2018, đồng thời thu hồi 42 trường hợp hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp với số tiền trên 300 triệu đồng. Nhằm hỗ trợ lao động thất nghiệp tìm được việc làm phù hợp, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh đã đẩy mạnh tư vấn giới thiệu việc làm cho trên 1.200 lượt lao động, hỗ trợ trên 100 lao động thất nghiệp học nghề với số tiền trên 250 triệu đồng để tạo lập cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã đưa tin trong bản tin hôm qua, thời gian gần đây, một số đại lý bán vé sổ số trên địa bàn thành phố Yên Bái và các huyện thị đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức trúng số. Vậy thực chất loại hình tội phạm này có gì mới và các đại lý bán vé sổ số cần phải làm gì để không bị lừa đảo? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau. Gần 10 năm làm đại lý bán vé sổ số, nhưng bà Nguyễn Thị Tám, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái vẫn không thể biết cách nào mà đối tượng có thể đánh tráo được tờ vé để sửa kết quả từ không trúng thành trúng thưởng với số tiền 18 triệu đồng. Tin tưởng rằng mình có sự nhầm lẫn khi quên không ghi số đánh trúng thưởng cho khách, bà Tám đã trả trước 14 triệu đồng tiền trúng thưởng. Nhưng khi đối tượng đối chiếu kết quả của công ty thì bà mới biết mình bị đối tượng lừa. Bà Nguyễn Thị Tám, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái nói:
"So mấy lần trước là cô thực ra lần trước, lần này thì nó sẽ là tinh vi hơn. Nó cháo đến mức độ là nhanh được khoảng tầm 1 giây 2 giây thôi. Nó lại tinh vi hơn là như nào, nó sẽ xem cái tờ kết quả của mình và nó lấy một cái tờ trắng, nó cất đi trong túi nó và nó ghi cái con trúng thưởng. Con trúng thưởng để mà nó khi mà mình sơ hở cái nó sẽ cháo con trúng thưởng vào. Thì nó nghĩ cho mình là mình bị ghi nhầm."
Cũng là một nạn nhân, bà Nguyễn Thị Hoa, đại lý số 251, công ty sổ số Yên Bái nói:
Cô thấy quá tinh vi. Tự vì là đến khi mà đến lấy tiền của cô nhá, từ ngày hôm trước ghi, mà đến khi đến lấy tiền hỏi cô là nhờ giữ vé lấy tiền, không xem cái tờ kết quả mà ghi khách không ghi qua hôm lúc nào. Mà tự sao mà đến lúc khách cô bảo là cô báo công an với cô báo công ty hiểu số để ra làm rõ trắng đen thì khách đứng lên đi. Họ đi rồi cô mới lại lôi từ trong ngăn kéo cô ra thì cô xem thì biến mất cái số 410 cuối cùng không thấy đâu nữa. Mà lại là cái số 502. Thì lúc đấy thì cô cũng rất là thấy bàng hoàng mà cô bảo sao lại giỏi thế. Mà tờ giấy họ có lấy gì, họ cầm gì của cô đâu, không cầm.
Theo báo cáo của công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên sổ số kiến thiết Yên Bái, trong 2 ngày mùng 9 và mùng 10 tháng 11, trên địa bàn thành phố Yên Bái đã có 7 đại lý bán vé sổ số bị các đối tượng lừa với số tiền trúng thưởng là hơn 148 triệu đồng. Thủ đoạn của các đối tượng là lợi dụng sơ hở, mất cảnh giác của các đại lý khi gần sát thời gian nộp vé về công ty theo quy định để lừa đảo, như gửi tin nhắn, ghi số dự thưởng vào giấy tờ hoặc sau tờ kết quả sổ số của các đại lý và nhờ đại lý giữ hộ gốc vé. Khi có kết quả sổ số, các đối tượng bằng nhiều hình thức đánh tráo lại tờ giấy hoặc tờ kết quả đã ghi các con số để có kết quả trúng thưởng. Ông Hoàng Tiến Dũng, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Nhà nước một thành viên sổ số kiến thiết Yên Bái cho biết.
Các đối tượng không hẳn là tập trung vào các đại lý mới và kể cả đại lý lâu năm, nhưng coi như là cái sự lơ là cảnh giác. Nếu các đại lý cảnh giác thì đối tượng sẽ bỏ chạy và sẽ không quay lại để lấy tiền. Nhưng đối với đại lý không phát hiện được cái hành vi này thì sẽ bị thiệt hại về vật chất.
Đây là thủ đoạn không mới của các đối tượng lừa đảo. Do vậy, các đại lý bán vé sổ số cần nâng cao cảnh giác, nghiêm cấm việc nhận tờ giấy đã ghi số dự thưởng của khách hàng, ghi và trả ngọn vé ngay cho người chơi. Khi phát sinh số tiền trúng thưởng lớn mà không có số dự thưởng với công ty, đề nghị đại lý tạm dừng việc trả thưởng và phải thông báo cho công ty và cơ quan công an nơi gần nhất. Được biết, tháng 9 năm 2017, Công an huyện Yên Bình đã khởi tố 5 bị can liên quan đến hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản với hình thức như trên.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 12 tháng 11, Tòa án Hiến pháp Bolivia đã phê chuẩn Phó Chủ tịch Thượng viện Jenny Annett đảm nhận cương vị Tổng thống lâm thời sau khi ông Evo Morales từ chức. Viện dẫn Hiến pháp năm 2001, Tòa án Hiến pháp Bolivia cho rằng vị trí lãnh đạo đất nước không thể bỏ trống, do đó người kế nhiệm theo thứ tự quy định sẽ đảm nhận cương vị Tổng thống. Thượng nghị sĩ Jenny Annett, 52 tuổi, đã tự xưng là Tổng thống lâm thời của Bolivia, bất chấp việc thiếu số đại biểu cần thiết để bổ nhiệm trong phiên họp quốc hội, bị các nghị sĩ từ đảng cánh tả của cựu tổng thống Morales đẩy chay. Trong khi đó, tối ngày 12 tháng 11, máy bay chở cựu tổng thống Bolivia đã cánh xuống sân bay quốc tế Mexico City sau khi được Mexico cấp quy chế tị nạn. Ngay sau khi đáp chuyến bay xuống Mexico, ông Morales cảm ơn nước này vì đã chấp nhận ông tị nạn. Tiếp đón ông Morales là ngoại trưởng Mexico Marcelo Ebrard. Cựu tổng thống Morales tuyên bố sẽ vẫn hoạt động chính trị và cuộc đấu tranh vẫn tiếp diễn. Ông một lần nữa khẳng định mình là nạn nhân của một vụ đảo chính và cho rằng sẽ chỉ có hòa bình khi có được công bằng cho tất cả mọi người. Ngày 12 tháng 11, trong bài phát biểu tại câu lạc bộ kinh tế New York, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có thể sớm ký kết thỏa thuận thương mại giai đoạn 1. Tổng thống Trump nhấn mạnh nếu hai bên không đạt được một thỏa thuận, Mỹ sẽ tăng mạnh thuế quan đối với hàng hóa Trung Quốc. Bài phát biểu của ông Trump là một dấu hiệu cho thấy đàm phán Mỹ-Trung nhằm xuống thang thương hiệu vẫn đang có nhiều cam go. Tuần trước, giới chức hai nước đã nhất trí dỡ bỏ thuế quan, nhưng ngay sau đó ông Trump đã phủ nhận. Sau tuyên bố của Tổng thống Trump, chỉ số S&P 500 của thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm nhẹ trong phiên giao dịch ngày 12 tháng 11. Ngày 12 tháng 11, Tổng thống Iraq Bassam Salih tuyên bố sẽ ưu tiên lợi ích quốc gia và không cho phép các thế lực nước ngoài can thiệp nội bộ Iraq. Tổng thống Salih cũng tuyên bố quá trình cải cách chính trị ở Iraq hoàn toàn do Iraq tự quyết định. Ngoài ra, người dân Iraq có quyền độc lập đưa ra các quyết định quốc gia trong phạm vi hiến pháp và pháp luật. Truyền thông Iraq đưa tin trước đó ngày 10 tháng 11, thư ký báo chí Nhà Trắng thông báo Mỹ cùng với phái bộ hỗ trợ Liên Hợp Quốc đã kêu gọi chính phủ Iraq ngừng các hành động bạo lực chống lại người biểu tình và thực hiện cam kết tiến trình cải cách hành chính, đồng thời kêu gọi các quốc gia khác ủng hộ kế hoạch người dân Iraq tạo ra một tương lai tốt đẹp hơn. Kể từ tháng 10, các cuộc biểu tình phản đối các chính sách của chính phủ đã nổ ra trên khắp lãnh thổ Iraq. Ngay sau đó, Tổng thống Sali đã tuyên bố ủng hộ một cuộc cải tổ bộ máy lãnh đạo nhằm nâng cao năng lực điều hành của chính phủ. Tòa án tối cao Mỹ với đa số là thành viên bảo thủ đã bày tỏ sự ủng hộ đối với Tổng thống Donald Trump về kế hoạch chấm dứt chương trình bảo vệ hàng trăm nghìn người nhập cư từ nhỏ khỏi bị trục xuất, hay còn gọi là chương trình DACA được đưa ra dưới hình chính quyền Obama. Hàng trăm người đã lập tức xuống đường tuần hành trước cửa tòa án tối cao để phản đối. DACA là một chương trình do cựu Tổng thống Obama đưa ra năm 2012 thông qua một sắc lệnh hành pháp cho phép những người nhập cư, còn gọi là những người ôm giấc mộng Mỹ, có giấy tờ làm việc dù không phải là công dân Mỹ, miễn là họ không có tiền án tiền sự. Năm 2017, Tổng thống Trump đã tuyên bố muốn chấm dứt chương trình bảo vệ khoảng 700.000 người nhập cư này. Ông Trump cho rằng cựu Tổng thống Obama đã vượt quá quyền hạn khi đưa ra một chương trình như vậy mà không có sự thông qua của Quốc hội. Cuộc tranh luận tại tòa án tối cao cho thấy sự chia rẽ rõ ràng giữa phe bảo thủ và cấp tiến. 5 trên 9 thẩm phán theo trường phái bảo thủ, 2 trong số đó do ông Trump đề bạt đã ngỏ ý ủng hộ ông. Phán quyết cuối cùng về chương trình DACA dự kiến sẽ được đưa ra vào tháng 5 hoặc tháng 6 năm sau. Chính phủ Italia vừa quyết định sẽ đưa biến đổi khí hậu vào phát triển bền vững và nội dung giáo dục bắt buộc trong các trường phổ thông của nước này từ tháng 9 năm 2020. Theo chương trình giáo dục về biến đổi khí hậu, học sinh từ cấp tiểu học đến phổ thông trung học sẽ được tìm hiểu về cách thức bảo vệ môi trường, song song với duy trì đà tăng trưởng kinh tế. Các trường học sẽ phải đưa ra ít nhất 33 giờ học một năm về tác động của biến đổi khí hậu và các biện pháp ngăn chặn. Chương trình giảng dạy mới sẽ được xây dựng với sự hỗ trợ từ các nhà khoa học quốc tế và sẽ đào tạo cho giáo viên từ tháng 1 năm 2020. Đối phó với sự ấm lên của khí hậu toàn cầu đang là một vấn đề cấp bách với Italia, nơi nước biển dâng cao khiến thành phố Venice thường xuyên bị lũ lụt nghiêm trọng mỗi khi chiều cường. Ngày 13 tháng 11 giờ Mỹ, Hạ viện Đảng Dân Chủ kiểm soát sẽ tiến hành phiên điều trần công khai đầu tiên của cuộc điều tra luận tội Tổng thống Donald Trump. Phiên điều trần được dư luận Mỹ đặc biệt quan tâm sẽ được phát sóng trên truyền hình. Phản ứng trước thềm phiên điều trần công khai, Tổng thống Trump đã viết trên trang mạng Twitter rằng ông sẽ công bố bản ghi đầu tiên và dĩ nhiên là quan trọng hơn của cuộc điện thoại với Tổng thống Ukraine trước cuối tuần này. Người đứng đầu chính quyền Mỹ cũng tấn công ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ Joe Biden và con trai của ông, thúc giục một cuộc điều tra chống lại họ. Ông Trump khẳng định ông Joe Biden cần chứng minh những cáo buộc ông đã lạm dụng quyền lực bằng cách gây sức ép để buộc một công tố viên Ukraine phải từ chức nhằm ngăn chặn một cuộc điều tra về vai trò sinh lợi của con trai ông trong hội đồng quản trị của một công ty khí đốt Ukraine. Quan chức ngoại giao hàng đầu Mỹ tại Ukraine, Phó trợ lý Ngoại trưởng Mỹ sẽ tham gia phiên điều trần công khai đầu tiên trước Hạ viện.
Tiếp theo chương trình là bản tin thể thao.
Thưa quý vị và các bạn, ở trận đấu sáng nay theo giờ Việt Nam, Dominic Thiem ngược dòng hạ Djokovic tại ATP Final trong trận đấu được đánh giá hay nhất năm với nhiều pha đôi công hấp dẫn. Set đầu tiên cần đến loạt tiebreak để phân định thắng thua. Tại đây Djokovic thể hiện bản lĩnh để dễ dàng giành thắng sát nút với điểm số 7-5. Tay vợt người Áo vùng lên mạnh mẽ ở set 2. Thiem tận dụng sai lầm của đối thủ ở game thứ 2 để có break và tiến đến thắng lợi 6-3. Trong set đấu quyết định, Thiem hai lần vươn lên dẫn trước nhưng đều để Djokovic cân bằng tỷ số. Tại loạt tiebreak, tay vợt Serbi khởi đầu tốt hơn khi dẫn 4-1 nhưng lại để thua ngược 5-7 và đánh rơi chiến thắng chung cuộc sau gần 3 giờ so tài. Ở trận đấu diễn ra trước đó, tàu tốc hành người Thụy Sĩ đã vượt qua Matteo Berrettini với các tỷ số 7-6, 6-3 để mở ra cơ hội đi tiếp. Sau khi thua Dominic Thiem ở trận đầu tiên vòng bảng, Federer đưa ra tuyên bố anh không được phép thua nữa và tay vợt 38 tuổi người Thụy Sĩ đã hiện thực hóa điều đó bằng chiến thắng trước Matteo Berrettini. Không ngoài dự đoán của giới chuyên môn, với một năm xuất sắc trong màu áo câu lạc bộ Liverpool, trung vệ Van Dijk đã đánh bại Messi và Mohamed Salah để trở thành chủ nhân giải thưởng cầu thủ nam xuất sắc nhất thế giới năm 2019 của bảng xếp hạng thường niên Gold. Năm 2019 thực sự là một năm thành công và để ép những kỷ niệm của Van Dijk, anh đóng vai trò quan trọng trong việc chinh phục thành công chiếc cúp C1 lần 6 của Liverpool. Còn ở cấp độ đội tuyển quốc gia, Van Dijk cũng giúp đội tuyển Hà Lan đi đến trận chung kết Nations League. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đang cân nhắc về việc chi số tiền kỷ lục để mua ngôi sao người Pháp Kylian Mbappe sau khi huấn luyện viên Zidane có ý định bổ sung hàng công Real Madrid. Kylian Mbappe là siêu sao trẻ được săn lùng nhiều nhất trong làng bóng đá châu Âu. Cầu thủ 20 tuổi sở hữu kỹ thuật cá nhân và tốc độ đi bóng thuộc hàng đẳng cấp nhất thế giới và anh cũng là trụ cột giúp đội tuyển Pháp đăng quang ngôi vương World Cup 2018 vừa qua. Nếu đồng ý chuyển đến khoác áo đội chủ sân Bernabeu trong kỳ chuyển nhượng sắp tới, Mbappe sẽ trở thành cầu thủ đắt giá nhất thế giới, vượt qua đồng đội Neymar. Một số nguồn tin từ Catalan cho biết MU đang xem xét chiêu mộ Luis Suarez vào mùa hè năm 2020. Luis Suarez còn hợp đồng với Barca đến năm 2021. tuy nhiên khả năng hai bên gian hợp đồng là không cao khi chưa có bất kỳ cuộc tiếp xúc nào. Truyền thông Đức đồng loạt đưa tin Bayern Munich vừa nhắm đến Xabi Alonso như một trong những lựa chọn cho băng ghế huấn luyện. Bayern Munich mới đây sa thải huấn luyện viên Kovac và chưa quyết định dứt khoát về thuyền trưởng mới. Ban đầu Bayern Munich đưa Marc Allegri vào tầm ngắm, dù vậy hiện tại Alonso được xem là lựa chọn khả thi hơn.
Thông tin và quảng cáo.
Hệ thống xe máy Hòa Bình tại tỉnh Yên Bái thông báo chương trình bán hàng đặc biệt nhân sự kiện Honda Việt Nam ra mắt sản phẩm mới Winner 150 phân khối và chào đón năm mới 2020. Tặng tiền mặt và nhiều quà tặng khi khách hàng mua xe tại xe máy Hòa Bình. Tặng phí trước bạ đối với xe Winner và nhiều quà tặng như mũ bảo hiểm chính hiệu Honda hoặc lò vi sóng cao cấp Media. Winner 150 phân khối, uy lực đẳng cấp thu hút mọi ánh nhìn, hỗ trợ phí trước bạ và nhiều quà tặng tổng trị giá lên tới 3.900.000 đồng. Chỉ có ở xe máy Hòa Bình. Hỗ trợ trả góp thủ tục đơn giản không cần thế chấp, chỉ cần trả trước 10% khách hàng đã có chiếc xe mơ ước. Chương trình bốc thăm may mắn tổng trị giá lên đến 169 triệu đồng với nhiều giải thưởng giá trị như xe máy Honda RSX, tủ lạnh cao cấp và máy giặt thông minh. Chương trình được thực hiện tại tất cả 8 cửa hàng xe máy Hòa Bình, thời gian từ ngày 10 tháng 11 đến ngày 31 tháng 12 năm 2019. Sản phẩm xe máy Hòa Bình được cung cấp bởi Honda Việt Nam với các sản phẩm phù hợp với mọi lứa tuổi, hợp thời trang, kiểu dáng đẹp, màu sắc sống động, chế độ bảo hành, bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà máy. Hệ thống các cửa hàng với trang thiết bị hiện đại, dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa chăm sóc khách hàng tận tình, phụ tùng dầu nhớt chính hiệu đảm bảo chất lượng, tất cả vì sự an toàn của quý khách. Mọi chi tiết xin liên hệ. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, địa chỉ tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163-863-659. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, địa chỉ tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163-854-354. Cửa hàng xe máy Yamaha, địa chỉ tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163-865-550. Cửa hàng xe máy SYM, địa chỉ phường Hùng Hà, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163-863-869. Cửa hàng xe máy Văn Yên, địa chỉ tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163-836-959. Cửa hàng xe máy Văn Chấn, địa chỉ thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163-836-959. Cửa hàng xe máy Thác Bà, địa chỉ thôn Phúc Khánh, xã Bình Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163-884-789. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, địa chỉ ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163-873-668.
Này, mình đang ở đâu đây?
Em làm sao mà biết được?
Thì bật mạng lên mà kiếm.
Nhưng mất mạng rồi còn đâu?
Ui giời ơi, gay quá thôi.
Làm sao đây anh?
Thôi em đừng làm anh cuống nữa được không?
Tìm đường thì đã có gói cước siêu ưu đãi data. Chỉ 15k dùng mọi nơi mọi lúc nha. Cần mạng thì đã có gói cước siêu ưu đãi data. Cầm phone lên ngay và đăng ký thôi.
15k 3GB download 3 ngày. Ta sẽ an tâm không lo suốt ngày phụ thuộc wifi. 30k 7GB download 7 ngày. Ta sẽ vô tư online cả tuần luôn.
Đăng ký ngay siêu ưu đãi data của Viettel ST15K 15.000 có 3GB dùng trong 3 ngày, ST30K 30.000 có 7GB dùng trong 7 ngày. Bấm gọi sao 098 sao 3 thăng hoặc sao 098 sao 7 thăng. Thoải mái data chỉ 15K.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm 13 ngày 14 tháng 11 năm 2019. Khu vực phía Tây nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa, mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông đề phòng gió giật mạnh, gió đông nam cấp 2. Đêm và sáng trời rét, vùng cao đêm và sáng rét đậm rét hại. Nhiệt độ cao nhất 26 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 25 đến 27 độ, nhiệt độ thấp nhất 18 đến 20 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 13 đến 15 độ. Khu vực phía đông nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông đề phòng gió giật mạnh, gió đông nam cấp 2, đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất 26 đến 28 độ, nhiệt độ thấp nhất 20 đến 22 độ. Thành phố Yên Bái nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa, mưa rào và có thể có dông, gió đông nam cấp 2, đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất 26 đến 27 độ, nhiệt độ thấp nhất 21 đến 22 độ.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.